nếu mà mình thường nhớ được cái chỗ này á, thì cái chấp của mình lần lần nó mỏng. Nghe hiểu rồi đó. Nhưng mà quý vị không biết làm kiểu nào mỗi người á, mà cái chỗ mà nhận ra mình là cái không á, cái tướng không á, nó càng ngày càng rõ nét, càng sâu á, thì cái chấp của mình nó theo đó nó giảm. Còn không cứ thấy cái hình thể là thật thì cái chấp nó nhiều. Mà chấp nhiều tưởng thật á thì dễ dính, mà dính thì dễ phiền não, dễ tạo nghiệp. Cho nên cái chỗ này nó rất là khó, rất là khó. Và quý vị có nhớ cái hôm mà tháng chạp khi sư ông tuyên bố, sư ông nói là tôi biết cái bài này nói khó, mà không phải tất cả những người nghe đều có thể tin hiểu được. Khó là vì nó trừu tượng, nó nói về cái vô tướng. Nhưng mà nếu mà mình tin được á, thì cái chấp thân á, nó mới vỡ. Còn không á, là cứ chấp thân hoài à. Theo nó, à, nói thiệt là xa, phải không? Nói cái chỗ không tướng, chỗ pháp thân, pháp giới là chỗ rất xa. Rồi bây giờ trở về lại nè, đơn giản, vọng niệm nếu khởi, không nên theo nó. À, như vậy là mình vẫn có cái chỗ để mà đặt để, phải không? Vẫn có chỗ dụng công, chứ không phải là nói xong rồi cái không biết đường mà không biết tay chân để đâu. Mà vọng niệm khởi thì đừng theo. Thì sao? Thì khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. À, cái bài thuốc thì đơn giản vậy đó. Vọng niệm nếu khởi đừng theo. Mà công dụng thì phi thường, là sắp mạng chung, nghiệp không ràng buộc. Quý vị có thấy không? Mà muốn được như vậy thì mình phải có cái người ta gọi là công phu. Công phu tức là từng ngày từng ngày. Mà cái này là biết sao không? À, thầy tổ chỉ có thể dạy thôi. Còn cái công phu mà cứu được mình á là ai? À, mà cái công phu này không phải chỉ có hiểu không, phải không? Quý vị như hồi nãy tạm dùng hình tượng mà nói thì chúng ta hiểu hết. Nhưng mà hiểu mà nó vẫn ngoài da, mà xài được á, là quý vị chịu khó mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ xài có dùng cho bốn chữ là vọng niệm. Thì biết vọng không theo. Vọng khởi thì đừng theo. Đơn giản như vậy mà khi sắp mạng chung thì nghiệp không thể ràng buộc. Chỗ này là sao? Là tại vì thế này nè. Thường ngày á, mình cứ khởi nghĩ là mình làm à. Automatic, phải không? Đang ngồi cái chết rồi, tới số 38 rồi, đi mặc áo tràng. Phải không? Tới số 8, đi mặc áo tràng, buổi trưa qua đường á. Là mình không hề biết đâu là niệm khởi hay là gì hết trơn á, lo chạy cho kịp bản. Mọi chuyện mình làm như vậy. Thì bây giờ luôn luôn thường nhớ cái khi mà cái niệm khởi mình biết rồi, trong đó mình vẫn cái này khó nói. À, là không bao giờ quên cái tánh giác của mình. À, thường biết cái gì là cái thức tình vọng khởi, còn cái tánh giác nó rõ ràng. Mà không nói được vì chỗ này gọi là sao? Ngỗng chúa, uống sữa chừa nước. Mà khó nói là vì khi mà sữa nó quậy trong nước á, mình thành một cái ly cho mình uống á, thì quý vị có tách ra được đâu sữa đâu nước không? Không tách được, phải không? Đã quậy cái sữa đặc mà vô trong nước rồi á, quậy ra một ly chỉ có bỏ miệng uống thôi thì không tách ra được. Chỉ có cái con ngỗng chúa thì nó mới tách ra được. Nó uống sữa thôi, dù là quậy vậy đó, mà nó uống sữa nguyên chất thôi, nó chừa nước trong lại. Phải không? Thì có đâu một con ngỗng kỳ lạ như vậy. thì con ngỗng đó là người tu đạo. Và chúng ta phải làm con ngỗng đó. Không ngỗng Chúa, nếu mà Hòa Thượng ngỗng Chúa, mình phải ngỗng Chúa con. Phải không? Chứ không được thành vịt. À, thì cái tách này nó rất là khó. Nó khó như là tách sữa với nước. Cho nên bây giờ nói thì nói là nói vậy thôi. Nói cho hết bổn phận thôi. Còn cái nhận ra là từ mỗi người. Thì thành vịt hay thành ngỗng là từ mỗi người. Cái này tại sao? Tại sao có cái chỗ không tách được? Là vì thế này nè. Quý vị đang nghe và đang hiểu, phải không? Thì cái giác nó luôn luôn có. Nhưng mà cái vọng nó đi theo á, nó sát một bên à, phải không? Thành ra chỉ trở về lại cái tâm rỗng rang thì quý vị mới tách ra được cái gọi là thức tình và sống với cái trí. Cái trí là cái biện biệt mà không qua vọng tưởng. Đơn giản lắm, hôm nào mà trong bếp á, cái này mình sống hoài mà mình không biết, quý vị vẫn xài cái trí hoài mà quý vị không biết nó thôi. Ví dụ, hôm nào chị Nhật mà tới cái hồi gấp rồi đó ha, nấu mà canh nước thì sôi, rồi bây giờ lo bỏ rau vô liền, rồi dưới này là phải quay củi, mình làm tất cả mọi chuyện, khi đó còn suy nghĩ nữa không? Mà khi đó không có suy nghĩ gì hết trơn á. Tại vì làm gấp rồi, tới giờ rồi, nhất là quý vị nào mà giỏi, ưa nấu canh thiệt nóng cho chúng qua đường á, là nấu rất là mé giờ, lúc đó là không suy nghĩ gì cả, nhưng mà có biết làm không? Làm đâu vô đó hết, thì đó là cái làm của trí. Quý vị đang xài cái trí. Trí là gì? Là cái làm, cái biết, mà nó không có cái niệm nào trong đó hết á. Chỉ có mắt thấy, tai nghe, ứng duyên mà làm, mà không có một cái niệm mà mình không biết. À, thì đó là những cái khoảng mình sống rất là đúng với cái trí mà không có tình thức. Và mình vẫn thường qua lại những cái chỗ này mà không biết đó thôi. À, thì bây giờ đơn giản là cứ tự nhiên như vậy mà sống, cứ bình thường như vậy. Chỉ có khi nào nó khởi một cái niệm thì đừng có đi theo cái niệm, tại vì cái niệm đó là tình thức. À, đang nấu như vậy, cái tự nhiên có một ai kêu hỏi cái gì đó, mà đang gấp rồi mà giờ đó còn hỏi, chị ơi, hồi nãy cái bao ni lông em đưa chị để đâu rồi? Thì có sùng không? Cái quạo lên liền, thì cái quạo đó nó thuộc về trí hay là tình thức? Đó, phải không? Như vậy là đã thành ngỗng uống sữa chừa nước được rồi, phải không? Đó, khởi cái tình yêu ghét bực bội, nó bước qua vọng thức. Thì nếu mà chúng ta quen thường thường tỉnh làm chủ, thì lần lần mình sẽ rất là rõ cái chuyện này. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người, cõi trời thọ sanh. Cái chỗ mà trung ấm á, là nó phải đi sâu, đi qua một cái chỗ khác. Thành ra trước khi đi qua cái thân trung ấm thì sẽ nhắc lại một chút về cái chỗ bên này cho nó dứt điểm luôn. Hôm trước, đây là nhân cái câu lấy không tịch làm thể, đừng nhận sắc thân. Lấy linh tri làm thân, đừng nhận vọng niệm. Và nhân đây nhắc lại cái biểu đồ của Hòa Thượng dạy chúng ta, mà hầu hết chúng ta đã quên, không biết đây là một cái, nếu mà gọi là thuốc cho người bệnh uống, thì đây là thần dược. À, cái này nếu mà ai đã từng chiêm nghiệm thì mới biết cái mức mà sâu xa nó giúp chúng ta khi lâm chung chuyển nghiệp như thế nào. Thường á, mình đi theo cái mình sống trong đời sống là đi theo cái tướng có sắc chất. Mình sống bằng cái thân, mắt mình nhìn ra các giác quan tiếp xúc với sáu trần là bằng cái sắc chất toàn bộ, phải không? Và mình rất lạ với những thứ mà không có sắc chất, phải không? Cái gì cũng phải nói cho tôi biết rõ, tôi hiểu rõ. Vì vậy cho nên con đường mình đi từ bao lâu nay vẫn là lục đạo mà thôi. Là mình đi xuống cái đường dưới này nè. Cứ loanh quanh trong sáu cái đường này. Rồi tới một khi giác ngộ, cái mình mới bước qua tu hành. Thì đây là con đường tu hành. Thì cái tu hành này á, như hồi nãy cô có nói qua, năm cái